Thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay 2010. Giới thiệu chủ đề: Lòng thương xót của Thiên Chúa và tội lỗi của con người. Mùa chay nhắc nhở con người nhiều điều. Thân phận mỏng giòn của con người qua nghi thức sức cho. Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Hay tính yếu đuối và tội lỗi của con người. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Tuy nhiên, tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những tội lỗi mà con người xúc phạm. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả nếu con người biết ăn năn sám hối. Các bài đọc cho chúng ta những khía cạnh khác nhau của mùa chay. Trong bài đọc 1, tiên tri Joel nhắc nhở con người chú ý đến hai khía cạnh. Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo. Và chủ kích cộng đồng của việc sám hối. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự thuận tiện của thời gian để con người làm hòa với Thiên Chúa. Trong phúc âm, Thánh Matthew chú trọng đến ba cột trụ của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm các việc lành phúc đức. Bài đọc 1, hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Thứ nhất, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Để con người được tha tội, họ cần hai điều kiện căn bản sau đây. Thứ nhất, tin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài sẽ tha thứ mọi lỗi lầm con người đã phạm. Con người phải tin vào sự thật này trước khi có thể ăn năn trở lại. Sự thật này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các sách tiên tri và là niềm hy vọng của dân chúng trong thời lưu đày. Thứ hai, phải hết lòng hết dạ trở về với Thiên Chúa. Tiên tri Joel nhấn mạnh đến chiều kích trong tâm hồn. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn. Những lễ nghi hay những hành động hời hợt bên ngoài sẽ không đủ để được Ngài tha thứ. Thứ hai, chủ kích cộng đồng của tội lỗi. Ngoài chủ kích cá nhân, tội lỗi còn mang tính cộng đồng. Vì Thiên Chúa muốn con người sống chung và nâng đỡ nhau ngay từ đầu khi Ngài tạo dựng con người. Vì thế khi xét mình, con người không chỉ xét những tội cố tình phạm, mà còn những tội vô tình quên. Như bổn phận phải giúp đỡ người khác, bảy mối phần hồn cũng như bảy mối phần xác. Tiên tri Joel nhấn mạnh đến chiều kích cộng đồng trong bài đọc hôm nay. Hãy rút tù và tại Sion, hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố, mở cuộc họp long trọng, hãy tụ tập dân chúng, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê. Tiên tri Jonah còn đi xa hơn khi tường thuật vua Ninh-đơ-vê ra lệnh không những cho con người mà ngay cả những súc vật cũng phải ăn chay đền tội. Xin coi Jonah chương 3 câu 7 đến câu 8. Khi hội đủ hai điều kiện trên, Thiên Chúa sẽ tha thứ tội vạ cho dân và sẽ tiếp tục săn sóc và bảo vệ họ. Đức Chúa đã lòng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người, tai ương chấm dứt và dân được giải thoát. Bài đọc 2, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thứ nhất, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Hai lý do để con người phải làm hòa với Thiên Chúa. Thứ nhất, tất cả đều đã phạm tội. Và thứ hai, Đức Kitô đã chết để gánh tội cho con người. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Chúng ta chỉ có thể được hòa giải với Thiên Chúa qua Đức Kitô. Thứ hai, đây là thời gian thuận tiện. Con người lệ thuộc vào thời gian, phần hồn cũng như phần xác. Con người phải lệ thuộc thời gian về phần xác khi con người phải chờ thời để gieo cũng như gặt. Con người phải lệ thuộc thời gian về phần hồn như giữ ngày Sa-bát, lễ tuần, năm thánh hay năm đại thánh. Mỗi năm khi mùa chay tới, mẹ giáo hội nài nỉ và khuyến khích các tín hữu hãy ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu của Ngài. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu. Mùa chay là mùa hồng phúc, mùa Thiên Chúa giáng phúc thi ân, mùa con người có cơ hội nhìn lại và định vị cuộc đời để biết mình đang ở đâu trong hành trình về nhà cha trên trời. Nếu đã đi chật đường, mùa chay cung cấp cho con người cơ hội bẻ lái cho đúng hay kịp thời quay đầu trở lại. Phúc âm, ba cột trụ của mùa chay. Thứ nhất, làm việc lành phúc đức. Vì chịu kích cộng đoàn của tội, con người cũng phải đền bù tội bằng việc làm những việc lành phúc đức như giúp đỡ người nghèo khó, thăm viếng bệnh nhân và tù nhân, khuyên bảo tội nhân quay trở về với Chúa, vân vân. Khi làm những việc lành phúc đức này, Chúa Giêsu dạy, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Thứ hai, cầu nguyện. Không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của các Kitô hữu. Tuy nhiên, họ phải gia tăng việc cầu nguyện trong mùa chay, vì là mùa kỷ niệm cuộc thương khó của Đức Kitô, đấng đã hy sinh đổ máu để chuộc tội cho con người. Hơn nữa, mùa chay cũng là mùa giúp con người nhìn lại cuộc đời. Con người cần nhiều thời gian để xét mình và ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ các tội đã xúc phạm đến Ngài. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh em đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh em đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Ăn chay không phải chỉ đơn giản là bớt ăn, bớt uống, nhưng còn phải để ý đến ý hướng của việc ăn chay. Trước tiên, ăn chay là để cho mọi người đều có của ăn, chứ không phải ăn chay để kiếp tiệm tiền bạc. Vì thế, những gì chúng ta không ăn phải được phân phát cho những người đang cần của ăn. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết ăn chay con mắt để đừng nhìn những sự chẳng nên nhìn. Ăn chay trí hốc để đừng có những rao ước bất chính hại người. Ăn chay miệng lưỡi để đừng đưa điều đặt chuyện làm thiệt hạ danh giá của tha nhân. Khi ăn chay, Chúa Giêsu dạy, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh em ăn chay, ngoại trừ cha của anh em đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh em đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Áp dụng trong cuộc sống. Mùa chay nhắc nhở chúng ta tình thương Thiên Chúa qua việc người trao ban con một để gánh tội cho chúng ta. Hãy biết sống xứng đáng với tình thương này. Việc cần thiết nhất mỗi người phải làm trong mùa chay là hòa giải với Thiên Chúa qua bí tích giao hòa để được lãnh nhận ơn tha thứ. Chúng ta phải làm cho đời sống thiêng liêng trở nên vững mạnh qua việc làm cho ba cột trụ của mùa chay trở nên vững chắc: ăn chay, cầu nguyện và làm các việc lành phúc đức. Amen.